ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật.
Để dựa vào kinh Tạng Pali, kinh điển Agama và các cái tư tưởng tương đương trong Đại Thừa đó, thì chúng ta có thể giới thiệu khái quát về các quyền căn bản như sau. Thứ nhất, quyền được bảo hộ sự sống, tức là right to life. Thì Phật giáo có lợi thế về quan điểm này. Đó là điều đạo đức thứ nhất, không được giết hại, bao gồm tôn trọng mạng sống của con người và động vật. Cho nên trong các nghi thức truyền giới tại chùa Giác Ngộ đó, thì tôi thường cho đọc cái bài kinh Người Áo Trắng. Đức Phật dạy về năm điều đạo đức, rồi ba ngôi tâm linh, đây là thực tập thiền. Rồi khi mà mình dùng cái khái niệm tương đương, sila là đạo đức hay là điều đạo đức, thì nội dung của nó cho nên rất là ấn tượng. Và mình bổ sung thêm một cái vế để cho nó mang cái tính hiện đại chút. Rồi khi tôi truyền giới đó, thì mỗi một cái điều đạo đức nó gồm có hai vế. Vế một á, là không nên làm, vế thứ hai là nên làm. Thì cái điều đạo đức thứ nhất là như thế này: nhận thức được rằng giết hại mang lại khổ đau, còn tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật và giữ gìn môi trường. Vì vậy cái phần bổ sung thứ hai này nó gồm có bốn vế: tôn trọng sự sống của con người và động vật, rồi xây dựng hòa bình, nó là cái hoạt động lớn trên toàn cầu, vừa bảo vệ quốc gia vừa bảo vệ thế giới, là thương yêu loài vật, có nghĩa là sống gần gũi thân thiện, không có trực tiếp giết. Như người ăn mặn á, thì mua những gì đã được làm sẵn thôi, và bảo vệ môi trường sinh thái. Thì đó ở cái phạm vi sự sống rộng hơn, và trong đó nó có sự sống của con người trong sự tương tác với hệ sinh thái. Thì ở cái điều đạo đức này đó, thì rõ ràng á, là đạo Phật nổi trội. Học thuyết bất bạo động của Gandhi chủ trương trong suốt mấy thập niên đòi độc lập cho người Ấn Độ khỏi đế chế của Anh, thực ra là kế thừa từ chủ trương của đạo Phật. Quý vị nên nhớ nha. Còn quan điểm về chiến tranh và hòa bình ở trong Ấn Độ giáo đó, thì người Ấn Độ người ta dựa vào thằng Krishna, hóa thân của Thượng Đế Bà La Môn. Thì Krishna đó dấy lên cái cuộc chiến chống lại người anh em bà con của mình và đã chiến thắng. Cái cuộc chiến đó ta gọi là The War for Truth, có khi nó được gọi là The War for Justice, đó là chiến tranh vì chân lý hoặc là chiến tranh vì công lý. Thì vậy là Ấn Độ giáo chấp nhận các hình thức chiến tranh với mục đích là mang lại chân lý và mang lại công lý, chứ không có chủ trương ai hôm xa. Cho nên phải hiểu rõ cái sự khác biệt giữa Phật giáo và Ấn Độ giáo. Đó khi Mahatma Gandhi đó thì chủ trương bất bạo động, thì đây là quan điểm của Đức Phật ai hôm xa, mặc dù ông thừa nhận việc đó, mà chủ trương đó là của Phật giáo. Như vậy là cái quyền được sống được nêu rõ trong điều đạo đức thứ nhất của tất cả các bộ luật của đạo Phật, Luật tại gia thì đã bắt đầu vào là không được giết người và động vật. Còn luật xuất gia thì nó vẫn là một trong bốn cái giới chục xuất đối với tăng và một trong tám chục xuất đối với ni, cũng rất là quan trọng. Ngoài điều đạo đức không được giết người ra đó, thì Đức Phật còn chủ trương phát triển metta, tức là tâm từ, thì trong tiếng Anh thường gọi là loving kindness, tử tế bằng tình thương. Hay là tình thương là một sự tử tế. Và cái khái niệm thứ hai đó là karuna, thì các nhà Phật học tiếng Anh đó dịch đó là compassion. Cái là tấm lòng thương cảm, tức là thương cảm, tức là nó có một cái yếu tố của sự cảm thông trước các nỗi khổ niềm đau, chướng duyên thử thách của người khác. Thì hai cái khái niệm metta và karuna này nè của Đức Phật đó, về bản chất á là góp phần bảo vệ cái quyền được sống của con người và rộng hơn nữa là của các loài động vật. Thì ở góc độ phạm vi động vật á, thì đạo Phật á cùng với đạo Kỳ Na là đứng số 1. Còn các tôn giáo khác phần lớn có học thuyết Phật dưỡng nhân, tức là các loài động vật được Thượng Đế tạo ra trong mấy ngày sáng thế để chu cấp thức ăn cho con người, như là một thức thể hiện tình thương dành cho con người. Cách đây mấy năm thì ông Linh Mục và Quỷ Văn Tường ở Vĩnh Long, ông đưa ra cái lý thuyết là Chúa dạy ăn chay trường. Ông dựa vào cái điển tích ăn trái cấm ở vườn địa đàng ở trong Kinh Thánh Chủ Ước. Ông nói là trong đó đâu có nói gì ăn thịt, ăn cá gì đâu, chỉ có ăn trái cấm thôi. Thì ông hiểu theo nghĩa đen, trái cấm là trái cây trên cây đó. Thì là trái cấm đó là cái tính bản năng, hưởng thụ cái tính bản năng, chứ không phải là trái cây. Thì từ đó ông chủ trương là Chúa dạy ăn chay trường, tức là ông bị ảnh hưởng bởi Phật giáo. Thì hội đồng giám mục khuyến cáo ông, nhưng mà ông vẫn bảo thủ cái quan điểm này, cho nên người ta rút phép thông công. Thì tôi có xem cái video rút phép thông công đó, nó gồm có đại diện hội đồng giám mục, rồi đại diện giáo phận, rồi quý ban mặt trận, rồi ban tôn giáo, rồi ban nhân vật của tỉnh đọc cái quyết định rút phép thông công trước hàng trăm các tín đồ của ông. Mà rút phép thông công có nghĩa là gì? Ông đó mất cái tư cách linh mục trọn đời, nó giống như cái tội ba la di cho đạo Phật đó. Và ông phải ở giống như là tù treo không, trong cái khu dành cho cái người bị rút phép thông công, không còn cái cơ hội làm lễ nhà thờ, viết bài nghiên cứu thuyết trình cho đạo với tư cách là người công giáo nữa, tức là ở đó để sám hối trọn đời đến lúc chết thôi. Vì nó trái lại với học thuyết Phật dưỡng nhân. Chúng ta phải hiểu về bản chất các tôn giáo nó khác nhau dữ lắm. Mình có đánh đồng đi nữa thì người ta cũng không chấp nhận đâu, dù là đánh đồng tích cực đấy. Thì vậy phát triển tâm từ, nuôi dưỡng tâm bi là hai yếu tính để giúp cho chúng ta bảo vệ cái quyền được sống của con người. Vấn đề nó lắc léo nằm chỗ này. Thứ nhất là giới bất sát, phải không? Thứ hai là từ bi đó. Thì những người theo cái chủ nghĩa bác xích đó, ta lý luận trong những cái thập niên 30, 40 của thế kỷ trước và nhiều thập niên sau đó, là do vì Đức Phật chủ trương không sát hại, cho nên đó, đất nước Việt Nam mới bị rơi vào xâm lăng. Xâm lăng nó đến mình đâu có giết đó. Thứ hai đó, chủ trương từ bi để dẫn đến bất bạo động ahimsa đó, thì đâu có đấu tranh giai cấp được. Cho nên đó, nó mới dẫn đến cái tình trạng đó, là cửa nát nhà tan, ta đưa chúng ta bị làm nô lệ. Nhiều cái lý giải như thế đối với những nhà mắc xích cực đoan, đó là không có thiện cảm với đạo Phật. Thực ra bất sát á, có cái mục tiêu lớn nhất của nó là hòa bình. Còn từ và bi đó có mục tiêu lớn nhất của nó là gì? Xây dựng tình người. Và tôn giáo nào, thể chế chính trị nào á, cũng phải nỗ lực làm được những điều này thôi. Cho nên Đức Phật đi trước, đi sâu sắc, đi có hệ thống. Nhưng giới luật của Đức Phật thì cho phép khai giá. Khai đó là trường hợp ngoại lệ, giá là ngăn cản, là trường hợp là không cho phép, trường hợp là cho phép. Thì trong Phật giáo Nguyên Thủy thì vấn đề đó là không được giết, đó là không được di dịch. Nhưng mà trong Phật giáo Đại Thừa đó thì nó lóe lên các quan điểm cho phép chiến tranh, cho phép giết. Ví dụ như kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa đấy, thì ngài Đại Ca Diếp hỏi Đức Phật đó, tại sao có một tiền kiếp đó, Đức Phật giết đến 500 Bà La Môn, chẳng những ngài không bị quả báo nghiệp sát mà còn chứng đắc giác ngộ sớm hơn trong kiếp này. Thì theo đó Đức Phật mới lý giải đó là 500 đạo Bà Sĩ Bà La Môn này là ganh tị, tức là giết rất là nhiều người, gây nỗi khổ niềm đau, tan tóc ly biệt, bất hạnh, hoang mang sợ hãi, tức là mất hòa bình. Cho nên lúc đó ngài đóng vai là một vị Bồ Tát, khởi lên tâm từ bi, là chịu cái khổ của chúng sanh về phía mình, tức là giết những người đó là mình chịu khổ chứ, là phải bị tuyên án tử hình đó. Đó là vì tâm từ bi. Thứ hai đó là mạnh dạn làm mà không có sợ, thứ đó là dũng. Thứ ba là sáng suốt, chấp nhận cái nghiệp riêng cho mình và để cho cái cộng đồng hàng ngàn người, hàng vạn người không phải bị giết chết. Đó là trí. Từ đó đó, nếu mà mình chủ trương đó, một hành động sát hại mà trên nền tảng của bi, trí và dũng đó, thì cái nghiệp sát đó nó sẽ ít hơn là cái quả hòa bình mang lại sự sống cho con người và dạng dạng. Thì do đó thì Phật tử Việt Nam cách đây 85 năm đó, đưa ra cái chủ trương bộ ba là bi trí dũng, đó là lấy từ cái kinh Đại Bát Niết Bàn nha quý vị. Cái nguồn gốc của đó là nằm ở kinh Đại Bát Niết Bàn. Còn cái bài chúng ta tụng Tán Dương Hộ Pháp vào mỗi buổi chiều á, Bảo Chữ Chấn Ma Quân Công Đức Năng Luân, ai cũng thuộc cái này phải không ạ? Là tăng niệm bắt tông thì phải thuộc cái này rồi. À, cái chữ đây đó là viết tắt của Kim Cương Chữ, Chài Kim Cương. Chấn Ma Quân là gì? Dẹp bọn ma. Cầm chài kim cương dẹp bọn ma, làm được như thế thì công đức vô lượng. À, năng luôn là khó có thể đếm được, tính được. À, thì như vậy đó, cái bài Tán Dương Hộ Pháp đó, là nhắc nhở chúng ta phải tiêu diệt ma quân bằng chài kim cương, tức là bằng trí tuệ. Kim cương là biểu tượng của trí tuệ. Thì đó là một cái chủ trương lóe lên để cho thấy chiến tranh được cho phép với điều kiện đó là gì? Đối tượng của đối thủ mà cần được giết đó là tà ma hoại đạo, kẻ xấu, kẻ ác, kẻ tội lỗi. Và cái quan điểm đó rất là phù hợp với kinh Đại Bát Niết Bàn. Thì đây là trường hợp ngoại lệ, cho nên chúng ta phải lý luận rất rõ. Thì giới bất sát, từ bi và bất bạo động không phải là để phục vụ cho chủ nghĩa xâm lăng. Và đạo Phật còn có tứ trọng ân, trong đó có ơn tổ quốc. Cho nên khi tổ quốc lâm nguy thì chỉ có đạo Phật mới có các tu sĩ cởi áo cà sa khoác chiến bào. Với tôi đó thì có tiếp xúc với một số linh mục, cái số lượng các linh mục á đi khởi nghĩa kháng chiến đó rất ít. Ông linh mục ở dưới Bạc Liêu đó, linh mục Diệp á, nguyên cái họ là gì quên rồi đó, thì ông đó đó là ông là thể hiện chủ yêu nước, chống lại Pháp, mà Pháp là người Công giáo, Và ông là linh mục Công giáo, nhưng mà vì yêu nước, bị Pháp đó, là nhìn thấy cái cảnh mà Pháp nó giết biết bao nhiêu người dân Việt Nam, cho nên ông linh mục Diệp này ông yêu nước và bị Pháp giết chết. Thì ta mới nói là ông này ông chưa có siêu, ông linh hiển, ông đi phù hộ, cầu gì được cái đó. Thế nên từ đó cái lời đồn thổi này nó làm cho cái chỗ đó đó là bán cái tượng của ổng không là cũng có thể kiếm lời dữ lắm. Và các tour du lịch đó, miền Tây là người ta đi phải ghé ngang cái chỗ và cái nhà thờ thờ cha Diệp đó. Trong kinh thánh làm gì có cái học thuyết đó, không có học thuyết yêu nước. Người ta yêu thiên đường là chính, thiên quốc, chứ không phải là cái nước mà chủ quyền mà mình đang sống là một thành viên đâu. Nhưng mà cũng có một số linh mục ta yêu nước thật sự, ta đi ngược lại cái quan điểm tôn giáo của họ. Huống hồ Đức Phật thì đưa ra 4 trọng văn, trong đó có ơn tổ quốc. Thì không có lý do gì mà trong chiến tranh á, Phật giáo xây lừng, và trong lịch sử ứng dụng á, thì Phật giáo đồng hành. Và thời Lý Thầy Trần là vàng so nhất đạo Phật, chống xâm lăng là giỏi nhất đó, là cũng nhờ Phật giáo chứ nhờ ai. Cho nên đưa ra những lý thuyết đó là vớ vẩn, cho rằng là bất sát rồi từ bi bất bạo động, nó làm cho chúng ta bị cam phận để cho thực dân Pháp là cai trị. Cái đó là những lý thuyết không có đúng. Còn rất nhiều bài kinh thì Đức Phật kêu gọi không nên là có những ứng xử hành hạ tàn nhẫn phi nhân đối với con người và động vật. Rồi kinh Trung Bộ, kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy có 6 nghề nên tránh. Thì trong đó đó có 2 cái nghề đó hủy diệt sự sống con người, bao gồm nghề buôn bán vũ khí, sát tha và nicha, và nghề buôn bán độc dược, visa và nicha. Thì rõ ràng ở đây bán độc dược thì ta dẫn đến tự tử và bị thuốc độc, còn vũ khí thì dẫn đến chết chóc, tàn phá, hủy diệt. Như vậy đây là những cái điều đạo đức mà đứng từ góc độ của chính trị học đó, đó là cái quyền làm người quan trọng nhất, quyền được sống, sống trong hòa bình. Cho nên đó là lý do mà tôi khuyên các tăng ni sau khi học cử nhân Phật học xong đó, thì có thể nên học thêm các cái ngành học khác, để chúng ta thấy là thế giới này ta đi rất là xa, rất là dài qua các cái môn học hiện đại, và nội hàm của nó đã được Đức Phật nói từ lâu rồi. Bây giờ nếu mà dùng cái từ Phật học cổ đại nha, để mình nói cho những người hiện đại, người ta không hiểu được bao nhiêu. Phải dùng cái ngôn ngữ các ngành học hiện đại thì đảm bảo người ta phải tâm phục khẩu phục Đức Phật. Và Đức Phật xứng đáng ngồi đi một chiếu như thế. Còn trong kinh Pháp Cú thì Đức Phật đã nói rõ ở kệ 131, 132: chúng sinh đều muốn được hạnh phúc, Sukha Kamani Bhutani. Chúng sinh sợ bị chết, sợ bị đối xử tàn nhẫn, ta san ti dan dasa, rồi ba danh ti ma chuno. Cho nên không giết và không bảo ai giết, tức là mình không trực tiếp giết hại mà cũng không có xúi dục người khác, đồng lõa với người khác về cái việc giết. Thì 10 giới sa di đó triển khai chi tiết cái này dữ lắm, không phải chỉ có sa di của đại thừa nha, mà sa di trong cái luật tạng Bali, Semanari, Semanara chứ Semanara Vinaya, ở trong cái luật tạng thượng tọa bộ đề cập rất chi tiết về vấn đề này. Thì hôm nay tôi đang dịch và chuẩn bị xuất bản luật sa di, tỳ ni, quay nghi, cảnh sách. Tôi đối chiếu với luật tạng Bali thì phải nói là các tổ sư như ngài Độc Thể thực ra chỉ là tập đại thành vào thế kỷ thứ 16, rồi sau đó thế kỷ thứ 17. Cái chú thích rồi đó. Rồi cái đó trước đó thì cái nền tảng luật Bắc Tông nó quá đơn giản, rồi trong cái quản luật của đại thừa đó thì nó quá nhiều, cho nên không có bao nhiêu người đọc. Rồi sau khi đó chiếu lại với cái bản Bali thì thấy rất rõ là tất cả 24 quay nghi dành cho sa di đó là nó đã được quy định hết ở trong cái luật tạng của Bali rồi, và thậm chí trong Bali còn quy định còn nhiều hơn thế. Và có nhiều cái giới của tỳ kheo đó đã mở ra cho sa di học trước rồi. Đó là truyền thống của thượng tọa bộ đấy. Thứ hai, quyền không bị làm nô lệ, the right to freedom from slavery. Thì chúng ta thấy là một trong 5 nghề bị Đức Phật cấm, xem đó là nghề tà, mưu sinh xấu, mô tả trong kinh Trung Bộ và Tăng Chi, đó là nghề buôn bán nô lệ Sata và Nicha. Thì Sata là hữu tình và Nicha là cái nghề. Nghề buôn bán nô lệ là bị cấm. Đang khi vào thời Đức Phật á, buôn bán nô lệ là một cái nghề hợp pháp, và cái nghề đó nó hợp pháp cho đến cái thời Cận Đại, khi mà chủ nghĩa tư bản đàng hoàng, như nãy tôi đã nói trong cái bài đầu á, nó có hai nhóm tư bản, tôi nói nôm na thôi. Chủ nghĩa tư bản thực dân thì chủ trương nô lệ, chủ nghĩa tư bản đàng hoàng là những nước mà ta không có đi xâm lăng, thì ta mới đề cao đến nhân vị, nhân phẩm của con người, như là đạo Phật nói nha. Thế vậy thì cái nghề mà buôn bán nô lệ nó đã tồn tại đến là vài ngàn năm rồi. Mỹ mà còn đến thế kỷ 20 mà còn buôn bán nô lệ, mà chứ đừng nói chi những nước khác. Nếu mà không có chủ nghĩa cộng sản ra đời nha, là mấy anh tư bản không xài được, như là tư bản xâm lăng, anh toàn là đưa ra những lý thuyết là lừa đảo, mang cái tự do, mang văn minh, mang khoa học, mang giáo dục đến những nước dược tiểu lạc hậu, mà thực chất là xâm lăng người ta, biến làm thuộc địa, cai để trị. Nhất là thực dân Pháp là ác độc lắm. Thực dân Anh còn đỡ nha. Anh đi đó, nó còn để lại hệ thống giáo dục, hệ thống xe lửa, hệ thống giao thông cho quốc gia họ cai trị. Còn Pháp đi là để lại là sơ sát lá, nghèo nàn, lạc hậu, mù chữ. Hai cái chính sách cai trị của thực dân Pháp, thực dân Anh trước đó thì Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, rồi Thổ Nhĩ Kỳ, họ to là ác độc á, không có xài được. Đó là đại diện cho những cái nước mà tư bản thực dân trên toàn cầu. Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ là theo Hồi giáo, còn bốn nước là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp và Anh, nó đều là thực dân có nguồn gốc Công giáo, rất là tàn ác. Và Đức Phật cũng là nghiêm cấm cái việc buôn bán động vật Mamsa và Nicha. Cho nên là dựa vào cái điều luật này đó nha, thì cái việc mà chúng ta mua chim thú phóng sanh là không cần thiết. Tức là cấm buôn bán mà, là bắt là mới có buôn bán. Nếu mình không đặt hàng làm sao ta bắt, rồi sao ta bán. Bây giờ Việt Nam là một trong những nước hiếm hơn còn lại trên quả địa cầu này, còn cái nạn là bắt các cái gia chim thú phóng sanh để cầu phúc. Còn khắp thế giới có ai bắt đâu mà đi thả? Không có. Tôi đã đi 30 quốc gia ở châu Âu, cũng như là Miến Điện nha. Chim nó đâu có sợ mình, Ấn Độ cũng vậy. Nó xa trên cơ thể của mình. Bây giờ quý vị ra Ấn Độ nha, mấy cái ngã tư á, người ta tạo mấy cái quảng trường ngã tư này nọ, rộng một chút xíu là người ta tạo cơ hội cho thả thức ăn cho chim ăn. Đó là loại ngũ cốc, và nhất là mấy bắp á, chim nó khoái ăn lắm. Ta thả đầy đó là chim nó xuống cả hàng trăm con, có ai sợ con người vậy đâu, không có sợ. Và ở mấy quảng trường châu Âu cũng vậy, mình tới những cái nơi mà ta cho chim ăn á, đâu ai mà bắt bỏ trong lòng đó, cứ thả thức ăn là nó xuống nó ăn thôi. Rồi nó đậu trên vai mình, đậu trên tay của mình. Tôi đã chụp hình với rất nhiều tấm hình như thế, nó có sợ mình đâu, vì mình có giết nó đâu. Cái trường sinh học sát sinh đó nó không tỏ ra, cho nên con các con chim nó không sợ đó. Thì như vậy đây là cái đề cao cái quyền tự do, mà tự do nghĩa là không làm nô lệ. Các tôn giáo khác không có kinh thánh nào dạy như là đạo Phật đâu. Cho nên đó là lý do tôi khuyên là phải nghiên cứu về triết học, nghiên cứu về chính trị học, đề cao các phương diện đó, thì cách làm đạo của chúng ta nó mang tính hiện đại, và thậm chí là trước hiện đại. Vì Đức Phật đã chủ trương 26 thế kỷ trước rồi. Thứ ba, quyền lao động. Cái thiền sinh đặc biệt đề cập đến cái trách nhiệm của chủ lao động và người lao động. Mỗi một bên đó là có năm cái bổn phận. Và ở đây Đức Phật có đề cập đến cái khái niệm lao động chân chính, Samma Kamanta. Kamanta là lao động, Samma là chân chính hay là đứng đắn. Thì trong năm điều đó chúng ta thấy là Đức Phật quy định rất là sâu sắc nha. Thứ nhất là gieo việc phù hợp với khả năng. Thứ hai đó là chăm sóc thức ăn cho người lao động. Thứ ba đó là khi người lao động bị bệnh đó, là phải cho thuốc thang. Thứ tư là phải cho nghỉ lễ thích hợp. thứ năm á, là thưởng đó. Thế bây giờ các doanh nghiệp tư nhân á, của các nước tư bản người ta làm y hệt như là năm điều Đức Phật dạy trong kinh Thiền Sanh dành cho chủ lao động. À, còn đối với hợp tác lao động thì Phật dạy rất là kỹ, bảo vệ danh giá của chủ và xem tài sản của chủ như tài sản của mình, làm với trách nhiệm bổn phận rất là sâu sắc. Nếu mà cái mối quan hệ chủ lao động và hợp tác lao động trong cái đời sinh đó được thực hiện đó, thì chúng ta thấy là Đức Phật là nhà sáng lập tôn giáo đầu tiên đề cập đến cái quyền lao động, vốn là một trong các cái quyền quan trọng nhất của nhân quyền. Và trong chính mệnh Samma Achiva, tức là làm việc chân chính, mưu sinh chân chính đó, thì Đức Phật đã dạy về cái quyền lập nghiệp này, với điều kiện là phải dựa vào luật pháp. Những gì luật pháp cho phép thì không làm. Và cái tiêu chí thứ hai là sâu hơn, cao hơn, đó là dựa vào đạo đức, luật pháp và luật đạo đức. Như vậy là những người lập nghiệp là Phật tử đó thì phải cân nhắc trên hai cái luật này. Có nhiều điều luật pháp cho phép nhưng mà luật đạo đức Phật giáo không cho phép, thì giàu có là giàu đi nữa chúng ta cũng phải nói không. Ví dụ hiện nay đó, có thể nói là 95% các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới này cho phép kinh doanh cơ thể, tức là nghề lậu xanh đó, và phải đóng thuế thôi. Còn ai trốn thuế thì bị bắt. Còn ta bây giờ công khai hóa chuyện đó. Cái nghề thứ hai đó là nghề cờ bạc, đó là hợp pháp hóa ở 98 hay 99 các quốc gia vùng lãnh thổ. Việt Nam đã bắt đầu hợp pháp hóa cái này rồi. Việt Nam là một trong những nước cuối cùng hợp pháp hóa cái nghề cờ bạc đó nha. Thì đó là luật pháp cho phép, nhưng mà luật đạo đức của Đức Phật không cho phép. Ở trong cái nghề chân chính đó, là nghiêm cấm cái nghề lầu xanh. Rồi bán rượu, bia, luật pháp cho phép, khích lệ, vì nó đóng thuế nhiều lắm. Cái ngành cờ bạc và rượu bia là đóng thuế gần như là nhiều thứ hai, chỉ có sau cái nghề sản xuất vũ khí thôi, như là vũ khí hạng nặng, thì cái đóng thuế đó nó ghê gớm lắm. Nên là Đức Phật vẫn khuyên là gì? Là không nên. Như vậy chi phối luật đạo đức sẽ giúp cho cái quyền lao động của con người đó trở nên chân chính hơn, đúng nghĩa là Samma. Và theo góc độ này đó, thì những người doanh nghiệp Phật tử thà chậm già một chút, thà ít già một chút mà an toàn, nằm xuống là có thể ngủ ngon. Và đây là một trong những cái quyền bình đẳng, quyền làm người rất là quan trọng, được các cái liên đoàn lao động, các cái hội đoàn lao động ở các quốc gia và thế giới đó là thực hiện, để có thể hợp đồng đúng nè. Trong hợp đồng đó phải có hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng lương, rồi chính sách đó là nghỉ hưu, rồi đối với phụ nữ thì phải có thêm cái chính sách là trong thời gian mang thai thì nghỉ thai mà vẫn phải được hưởng lương đó. Rồi nhiều cái chính sách khác như là thưởng tiền vân vân, thì tất cả cái này nó thuộc về cái quyền lao động. Thứ tư, quyền phát ngôn, tức là tự do ngôn luận đó. Thì điều đạo đức thứ năm đến thứ tám ở trong 10 điều thiện Dasa Kusala Kama Patha, hoặc là điều đạo đức thứ tư trong 5 điều đạo đức tại gia, đó là không nói những điều không có sự thật, không nói những điều mất lịch sự, không nói những lời gây chia rẽ, không nói những lời đó vô ích, đó là những lời thị phi, lời tán cẩu. Ở đây đó, thông qua bốn cái cơ chế pháp ngôn này đó, thì Đức Phật đó, kêu gọi chúng ta kiểm soát cái quyền tự do ngôn luận của mình để không gây thương tổn. Nhưng mà hiện nay là luật pháp khắp thế giới người ta đều nghiêm cấm cái xúc phạm, vu cáo, xuyên tạc. Cho nên đừng có nghĩ là ở Mỹ hay là ở phương Tây đó là tự do ngôn luận, muốn nói cái gì thì nói, không có đâu. Phải nói theo luật pháp cho phép. Thí dụ như mình chửi ông tổng thống, những nhân vật mà công cộng thì người ta được quyền chửi. Nhưng mà những người cá nhân mà chửi nó mới là ở tù rục xuông á, hoặc là nó xúc phạm người ta là ở tù đó, chứ không phải là đơn giản. Chứ đừng nói là ở nước ngoài là muốn nói gì nói, không có đâu. Thế thì các nhân vật công cộng là những nhân vật gì? Thứ nhất làm chính trị, thứ hai là làm tôn giáo, thứ ba là văn nghệ sĩ. À, thì người ta được quyền đề cập đó. Nhưng mà nếu mà xúc phạm là vẫn phải bị phạt tù. Còn người ta đưa quyền đặt nghi vấn. Như vậy là cái quyền tự do ngôn luận ở phương Tây vẫn có giới hạn do luật pháp quy định. Thì Đức Phật đã đi trước vấn đề đó là mặc dù ngôn luận là tự do, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về lời nói của mình, nhưng khi phát ngôn thì phải nhớ tránh bốn cái nội dung tiêu cực đó. Còn trong kinh Trung Bộ thì Phật đưa ra là hai vấn đề phát ngôn. Lần trước tôi có đề cập đó. Thứ nhất đó, nội dung đó là có sự thật, tức là với một là nó có sự thật. Với hai đó là có lợi ích. Với ba đó là người nghe thích. Không tuyên bố những nội dung này đó, nó thuộc về là gì? Bổn sản tri thức, có lỗi với xã hội và cộng đồng. Cho nên Đức Phật bắt buộc đó, đối với những trường hợp này chúng ta phải phát ngôn. Tình huống thứ hai, có sự thật. Tiêu chí hai, có lợi ích. Tiêu chí ba, người nghe không thích. Đức Phật kết luận lại vẫn phải phát biểu, vì đây là lễ cộng đồng. Cái người xấu đó, người ta đâu muốn người ta được nói xấu đâu, ta bị phanh vui đâu. Như vậy là đạo Phật không có đồng lõa với cái tội lỗi, không có khích lệ người ta im lặng trước những cái bất công và sai lầm. Tức là ở góc độ văn bản học á, thì đạo Phật vượt trội hết tất cả các tôn giáo còn lại. Tôi dám khẳng định như thế. Không phải là vì mình theo Phật giáo là mình đề cao đạo Phật, đứng từ góc độ nghiên cứu đó, khách quan và độc lập. Nếu ai mà có thể chứng minh được ở trong văn bản của kinh cựu ước do Thái giáo, tăng ước của Công giáo, Tin Lành chánh thống và Anh giáo, hay là kinh Cô Răng của Hồi giáo, kinh Vệ Đà của Bà La Môn giáo, Tứ Thư Ngũ Kinh của Nho giáo và Lão giáo đề cập đến vấn đề như Đức Phật, không có. Rồi qua cái tiêu chí thứ hai này nè, cái người làm xấu không có thích bị nói đến, thì Đức Phật vẫn khuyên là nó nếu nó có sự thật và nó có lợi ích cho cộng đồng. Nhưng mà trên thực tế thì bao nhiêu tăng chúng ta mạnh dạn làm công việc này chưa đến đầu ngón tay, vì đại đa số không chịu đọc kinh Trung Bộ, nên là có hiểu Đức Phật dạy cái gì đâu, cứ nghĩ đó là kinh Tiểu Thừa. Đang khi những cái quy chuẩn này rất là sâu sắc, nó liên hệ đến rất nhiều vấn đề chính trị học, xã hội học, đạo đức học, triết học, nhân chủng học và nhiều ngành học khác. Kinh Kalama thuộc kinh Tăng Chi tập 1 trang 188 thì Đức Phật đã nói về cái tự do tư tưởng, tự do quan điểm, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, theo và không theo. Thì bằng cái đó nó rất là rõ ràng là đạo sĩ Sa Môn La Môn đến cái làng Kalama đó, ai cũng quảng bá sơn rong mãi giỏ rằng đó là chỉ có học thuyết của mình là số 1 thôi. Thì Đức Phật mới nói là quý vị được quyền đánh giá, được quyền đưa ý kiến, được quyền thẩm định, được quyền theo, được quyền không theo. Và tình huống theo là Đức Phật nói là gì? Đó là nếu áp dụng vào thực tiễn nó có lợi ích gì và nó không có tác hại thì đó là chân lý. Còn nếu mà áp dụng thực tế nó không có được lợi ích đó thì cái đó có quảng bá cỡ lên nữa cũng không theo. Thế là tự do quan điểm như vậy đó. Thứ năm, quyền giáo dục. Thì trong kinh Thiện Sinh, Đức Phật đề cập đến cái trách nhiệm làm nhà giáo và cái trách nhiệm làm học trò. Và nội dung của hai cái nhóm trách nhiệm này nó thuộc về cái quyền giáo dục. Bà La Môn giáo là nghiêm cấm giáo dục đối với phụ nữ. Phụ nữ không có quyền được giáo dục. Phụ nữ chỉ làm ba công việc thôi. Thứ nhất, bếp núc. Thứ hai, chăm sóc hạnh phúc cho chồng. Thứ ba là nuôi con. 6 giờ chiều là không được ra bên ngoài đường. Và ngoài cái quy định của Vệ Đà thì nó còn có bộ luật tôn giáo tên là luật Manu. Đây là bộ luật rất là khắc nghiệt, là phân biệt phụ nữ. Và trong đó nó có cái học thuyết tam tòng. Không biết là tình cờ học thuyết tam tòng của Trung Quốc nó giống, hay là có nghiên cứu thuyết tam tòng của Ấn Độ và cải biên. Thì thuyết tam tòng của luật Manu quy định thế này nè: khi chưa lên xe hoa, con gái lệ thuộc vào cha. Khi lấy chồng, con gái lệ thuộc vào chồng. Chẳng may chồng mất trước thì người vợ lúc đó là vai trò là quá phụ, tức là người mẹ sẽ lệ thuộc vào đứa con trai trưởng. Luật Manu kết luôn lại, trong một kiếp người, người nữ không được quyền độc lập. Đó là những cái luật rất là cắt cao. Cái trường đại học Na Lăng Đà được hình thành vào thế kỷ thứ 5 dương lịch. Na Lâm đó là hoa sen, Đà đó là nơi cung cấp, Na Lăng Đà đó là nơi cung cấp hoa sen. Mà hoa sen đó là gì? Biểu tượng trí tuệ trong văn học Phật giáo. Biểu tượng trí tuệ đó có hai, thứ nhất là hoa sen, thứ hai đó là kim cương. Thì mặc dầu Đức Phật chủ trương á là cái quyền giáo dục bình đẳng cho nam và lẫn nữ, nhưng mà đọc Na Lăng Đà là đọc đầu tiên của thế giới do Phật giáo xác lập vào thế kỷ thứ 5, hoàn toàn miễn phí về học phí và nơi ăn chốn ở, nhưng không hề có một phụ nữ nào được quyền học. Đó là ảnh hưởng của cái văn hóa và xã hội Ấn Độ cổ đại, chứ không phải là đơn giản đâu. Chủ trương thì đạo Phật có, nhưng mà vượt lên trên cái giới hạn đó thì các vua vào thời đại này, đó là vua Phật tử, và không làm được. Chứ đừng nói chi là các tôn giáo khác, người ta chà đạp phụ nữ. Phụ nữ không có nhân phẩm, không có vị trí. Và Ấn Độ giáo ta còn nghiêm cấm phụ nữ không được quyền đến đền thờ. Một số đền thờ người ta cách tăng, người ta cho phép. Bây giờ thì nhiều nơi ta cho phép rồi. Còn thời cổ đại phụ nữ làm gì quyền tới nhà thờ, đền thờ. Vì ta nghĩ là phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt và làm dơ uế cái nhà thờ, đền thờ đó. Thế đó là chấp vào cái chủ nghĩa thức. Đàn ông mà không dơ, ở trong cơ thể của bất cứ nào, người nào, dù là ông vua hay là hoàng hậu, hoa hậu, thức nước hơn thơm phức đi nữa, ở trong đó toàn là phân không? Như nước tiểu không, làm sao không dơ đó. Cho nên nói về vật lý thì cơ thể nào cũng chứa được cái vật dơ, chứ không phải riêng phụ nữ. Thì trở lại vấn đề đó là nếu chúng ta ôm lại cái kinh Thiền Sinh đó, thì cái quyền được giáo dục đó được đề cập rất là sâu sắc, trách nhiệm. Và giáo dục này nó đều hiểu rộng hơn giáo dục gia đình. Đó là cha mẹ phải giáo dục đạo đức, huấn luyện đạo đức, trở thành là huấn luyện viên đạo đức cho con cháu và văn hóa. Còn giáo dục nhà trường đó thì phải dạy đạo đức trước. Thì quý vị đọc lại 5 điều ở trong kinh Thiền Sinh. Thì trong 5 điều Đức Phật dạy á, nhà giáo, nếu mà nhà giáo mà làm được hết thì nhà giáo theo mô hình của Đức Phật không chỉ là dạy kiến thức và nghề nghiệp mà còn dạy đạo đức. Đó là cái sâu sắc của Đức Phật. Nên đừng có nói đó là tôn giáo hóa. Thì chức năng của nhà giáo phải kiêm luôn cái vấn đề đạo đức. Thì nhà nước xã hội chủ nghĩa đó, từ năm 1945 cho đến là gần như là năm 2000 là bỏ hẳn cái môn đạo đức học ra khỏi nhà trường. Thì bây giờ chúng ta phải chịu cái hậu quả của cái việc bỏ đó, đó là cái tội phạm gia tăng theo tỷ lệ, rồi cái mức độ nghiêm trọng trong tội phạm, rồi trẻ em hóa tội phạm ngày càng đó là trở nên là báo động ở tại Việt Nam. Tại vì khi ta không được học đạo đức thì dân học chỉ là văn học chiến tranh, đang khi sống trong hòa bình nhưng mà học toàn là văn học chiến tranh không, thì nó đã vô tình gieo những hạt giống hận thù về bạo lực. Mà không có đạo đức làm nền tảng á, thì dễ dẫn đến là thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Cho nên là ở Việt Nam có cái khái niệm là bạo lực tóc dài, tức là mấy cô gái học sinh á vô trong nhà trường mà còn đánh lộn nhau, ta gọi là bạo lực tóc dài. Hiện tượng đó rất là ghê và đánh ghê ở Việt Nam có thể là dữ dằn nhất trên thế giới này. Phụ nữ Việt Nam mà đánh ghê, quý vị xem mấy clip đó thôi là mất hồn luôn. Xé quần, xé áo, đập đầu, rồi là nhục mạ ngoài đường. Có người thì đổ phân trên đầu người khác, có người thì gọi là xăm cái con bồ cạp ở ngực của người phụ nữ. Ôi, ghê gớm lắm. không thể nào tưởng tượng được. Đó. Bây giờ tôi sẽ đọc với vị về cái trách nhiệm của thầy giáo nha, được Đức Phật quy định. Một là huấn luyện đúng với chánh pháp. Cái này bao nhiêu nhà giáo làm được? Tức là dạy chân lý, không có. Toàn là dạy kiến thức và dạy nghề thôi. Hai là dạy trò những điều chưa biết. Tức là thầy cô giáo phải cập nhật kiến thức mà không bị lạc hậu. Ba là dạy rõ những điều thắc mắc. Tức là dạy này là về phương pháp giải quyết các vấn đề thắc mắc. Bốn là truyền trao, không giấu nghề. Tức là có cái lý tưởng nhà giáo để phụng sự thật sự. Và năm là giúp cho trưởng thành hạnh phúc. Trưởng thành nó phải có đạo đức ở trong, không thể không có được. Đó. Và nếu như cái mô hình giáo dục đó mà được áp dụng thì chắc chắn là cái nền tảng giáo dục của nước Việt Nam chúng ta sẽ tiến bộ dữ lắm. Mình tạm gọi đó là triết lý giáo dục đấy nha. Nó phải có hệ triết lý giáo dục. Hiện nay chúng ta không có đó. Thế thì trước đây bên Lào người ta đưa cái triết lý giáo dục là gì? Khai phóng. Khai phóng nghĩa là tự do đấy. Mở ra cái sự tự do để cho người ta được quyền phát biểu, được quyền khai thác tiềm năng của mình. Còn bây giờ thì bộ dục chúng ta là không có triết lý giáo dục cho quốc dân, không có nền tảng đó. Và hồi đáp lại thì người học cũng phải có trách nhiệm và bổn phận, như là khắc ngưỡng cầu học không chán, kính thuận những điều thầy dạy, nhớ làm những điều đã học. Thì học trò mà làm được như thế thì thầy cô giáo có lương thấp đâu cũng hoan hỷ, hy sinh. Quyền thứ sáu là quyền lập hội đoàn. Kinh Trung Bộ, kinh Tăng Chi, Đức Phật nêu ra các cái quyền mà nó tương đương với ngày nay, đó là gì? Tự do hội họp, thành lập hội đồng, tham gia cộng đồng, thành lập chính phủ, rồi dịch vụ quần chúng. Thì này nó thuộc về các hội đoàn, bao gồm hội đoàn chính phủ, hội đoàn xã hội, hội đoàn dân sự. Hội đoàn xã hội dân sự được gọi là hội đoàn phi chính phủ. Thì phi chính phủ nó còn có các hội đoàn tôn giáo, hoặc là tách riêng hội đoàn tôn giáo thành độc lập. Thì ở trong kinh Phật đó, tôi dám khẳng định rằng đó, là Đức Phật dùng cái khái niệm Sangha đó, nó không phải dành cho tu sĩ không nha. Thì cái chữ Sangha đó là cộng đồng, và dịch thoát nghĩa với từ hiện đại đó là gì? Hội đoàn. Thí dụ như là mình nói là Bhikkhu Sangha, tức là hội đoàn tăng. Bhikkhu ni Sangha là hội đoàn ni, hay là cộng đồng tăng, cộng đồng ni. Còn cái Upasaka Sangha, đó là cái cộng đồng cư sĩ nam. Upasika Sangha là cộng đồng cư sĩ nữ, hay là hội đoàn cư sĩ nữ. Như vậy là cái khái niệm hội đoàn trong cái Tăng Duy là vô số luôn, lặp đi lặp lại hàng trăm lần. Có nhiều cái nhóm hội đoàn khác nhau. Thế là Đức Phật là chủ trương đa quyền, đa dạng, phong phú. Thì cái đó là những cái rất là tiến bộ so với thời hiện đại. Một trong ba vấn đề lớn còn lại của chủ đề này, đó là quan điểm của Đức Phật về bình đẳng. Chỉ nhất là cái khái niệm. Thì khái niệm bình đẳng mà chúng ta sử dụng ngày nay đó là nó lấy từ cái gốc chữ Pháp Egalitarian. Từ đó chúng ta có cái từ Anh hóa là Egalitarianism. Dịch nôm na là chủ nghĩa bình đẳng. Tức là bình đẳng giữa con người với con người, bất luận vị trí xã hội, màu da, sắc tộc, giới tính, tuổi tác, giàu hay nghèo của người đó. Thì cái chủ nghĩa bình đẳng nó được ra đề trong cái cuộc cách mạng công nghiệp ở phương Tây, bắt đầu vào thế kỷ thứ 17. Từ trước đó là không có cái khái niệm này, và là nó nằm ở trong đầu của người ta thôi, hoặc là nó rải rác trong một vài quyển sách thôi, chứ nó không phải là học thuyết, không phải là phong trào. Và cái cuộc cách mạng công nghiệp này nó gây tạo ý thức của con người về việc xóa bỏ giai cấp, để đảm bảo cái công bằng xã hội ở mức độ cao nhất. Thì khi mà xóa bỏ giai cấp á, thì con người đã đạt được cái nhân quyền và cái nhân phẩm, cái thân phận. Thì lúc đó đó, chị em phụ nữ cũng đưa vào những cái điều đó để đề nghị cái bình đẳng nam nữ như là nền tảng của hòa bình ở trong mọi gia đình, trong mọi cộng đồng và quốc gia và toàn thế giới. Thì các nước phương Tây là đi đầu về cái chủ nghĩa bình đẳng từ cái thế kỷ thứ 17 cho đến ngày hôm nay. Ở góc độ đó đó thì Hoa Kỳ là nước lạc hậu nhất, chưa có nữ tổng thống. Khắp thế giới ta có nữ thủ tướng, nữ tổng thống. Thì Hoa Kỳ thì có nữ chủ tịch quốc hội và nữ chủ tịch đương nhiệm á, 80 tuổi mà bà này bà giỏi cực kỳ, thông minh, sáng suốt, lý luận hùng biện nha, cỡ Donald Trump là te tu luôn. Đó là một hiện tượng rất ngoại lệ, một nhà chính trị nữ ở tuổi 80. Năm nay là bà 81 rồi. Hồi năm ngoái là bà 80. Có lẽ ở cái vai trò tuổi 80 làm chủ tịch quốc hội nói chung và nữ chủ tịch quốc hội nói riêng thì bà Nancy Pelosi đó là đẳng cấp, không có thua ai chứ. Còn nữ chủ tịch quốc hội chúng ta cũng mới có 60 hoài thôi, bà Kim Ngân á là được khen dữ dằn lắm rồi, còn bà này đó là 81 tuổi. Còn ở vai trò tổng thống thì Hoa Kỳ là lạc hậu nhất vì chưa có nữ tổng thống. Như vậy nếu chúng ta so sánh về cái chủ nghĩa bình đẳng của Đức Phật và chủ nghĩa bình đẳng của phương Tây thì Đức Phật đã đi trước bao nhiêu thế kỷ quý vị? Ít nhất là 23 thế kỷ. Nhưng tại sao các quan điểm tiến bộ của Đức Phật ít được thế giới phương Tây biết đến? Là bởi vì chúng ta có bao nhiêu tu sĩ là giới trí thức đâu. Toàn là đi theo pháp môn, đi pháp môn suốt một đời người, chúng ta đọc bài kinh đó, truyền bá bài kinh đó hết, rồi cường điệu quá mà cái đó lên là vua của các kinh luôn. Thì ai mà thèm đọc mấy cái kinh là tướng rồi là lính nữa, chứ đừng nói các kinh mà nó có cái mức độ nó thấp như là kinh người hầu thôi, ví dụ như vậy. Nó là vua các kinh là số một rồi. Thì trong kinh Trường Bộ á, Đức Phật có đưa ra cái quan điểm là giàu con người khác nhau giữa các cá thể bút cà lá về mà tất tà, nhưng mà con người đó bản chất là giống nhau. Giống nhau là vậy gì? Cái cấu trúc sinh học của cơ thể người là gì? Có cái đầu, hai cái tay, cái thân và hai cái chân. Người nam, người nữ, người ô môi, người bể đê gì cũng giống nhau về cái này. Thế đó người ta gọi là bình đẳng về sinh học, hay là bình đẳng về nhân chủng học. Không có kinh thánh nào nói như thế nha mấy vị. Cho nên chúng ta phải hãnh diện tự hào về chuyện đó. Còn giai cấp của Ấn Độ như tôi đã nói nhiều lần đó, nó đặt cho nền tảng là Vana. Đó là màu da. Bali Sanskrit thì cũng vậy. Bà La Môn á là sanh từ miệng, thừa kế Phạm Thiên, tuyên bố chân lý, rồi độc quyền chân lý. Và các giai cấp khác á, giai cấp thấp nhất là sanh từ chân, để làm nô lệ và lao dịch thôi. Cho nên á thì người theo đạo Bà La Môn sẽ cho rằng đó, giai cấp á là một cái trách nhiệm cao quý, luật cao quý. Là khi theo đạo Phật á thì đó là sự trà đạp nhân phẩm. Trà đạp nhân phẩm thôi. Kinh Trường Bộ thì những vị theo đạo Bà La Môn khẳng định rằng đó, giai cấp Bà La Môn là cao nhất, còn các giai cấp khác là thấp hơn. Bà La Môn là đẹp đẽ, có da trắng, các giai cấp khác thì màu đen. Bà La Môn là thanh tịnh, các giai cấp khác là bất tịnh. Bà La Môn là con ruột của Phạm Thiên, sinh ra từ miệng, kế thừa Phạm Thiên, còn các giai cấp khác không được như thế. Thì trong kinh Trung Bộ Đức Phật lý luận như thế này nè. Thứ nhất á, có ông Bà La Môn nào dù là giáo sĩ mà không sinh ra từ phụ nữ Bà La Môn không? Không. Có phụ nữ Bà La Môn nào không có kinh nguyệt không? Không. Gọi chưa là hết tuổi. Và kinh nguyệt đó đối với người theo Bà La Môn là gì? Dơ, bất tịnh. Như vậy đó, họ cho rằng họ là thanh tịnh đó, họ sinh ra từ cái người mẹ bất tịnh, như vậy thanh tịnh nó còn không? Không. Lý luận Đức Phật là sắc bén lắm ha. Thứ nhất là bất tịnh về chu kỳ nha, của người mẹ. Thứ hai đó thì người ta hãnh diện tự hào là thuần chủng bảy đời tổ phụ, bảy đời tổ mẫu. Thì Đức Phật mới hỏi mấy câu Bà La Môn á, có ông nào biết rõ là cha mẹ bảy đời của mình á chưa từng có hôn nhân dị chủng giữa Bà La Môn với Sắc La Lệ không? không ai dám nói, vì trên thực tế có nhiều lắm. Lúc đó mặc dù chưa có thử ADN như bây giờ, 5 phút là có kết quả, không? Nhưng mà cái đó làm sao không có. Ví dụ như vua Ba Tư Đạt là hôn nhân dị chủng với nữ tỳ của dòng họ Thích Ca, do vua Tịnh Phạn và các cái tư vấn chính trị của nước Sakya nè ngạo mạn. Đang khi ông Ba Tư Đạt á, thì ông là đứng thứ hai trên toàn nước Ấn Độ lúc đó. Ông muốn liên minh quân sự cho nên là mới cầu hôn để làm liên minh. Gỡ một công chúa không chịu gỡ thì gỡ một nữ tỳ. Từ đó nó mới dẫn đến cái hậu quả về sau này là Tỳ Lưu Ly là đứa con từ cái cuộc hôn nhân đó, dị chủng đó, mới binh địa nước Sakya. Chết sạch trọi, chỉ có một số người không có mặt trong Kalavastu thì mới sống sót. Sau đó phải thay tên đổi họ, giấu tông tích của mình thì mới sống sót được. Đó là xảy ra trong thời Đức Phật, chứ đâu phải là thời nào xa xưa đâu. Như vậy, các hôn nhân dị chủng giữa Sát Đế Lệ và Bà La Môn là có thật. Do đó, họ sẽ không còn là thuần chủng nữa. Làm sao gọi là thuần chủng được? Và Đức Phật đưa ra một cái ánh dụ rất là sâu sắc. Con ngựa giao phối với con lừa thì đẻ ra con la. Gọi con la là con ngựa cũng không được, con la là con ngựa cũng không được, vì di truyền của hai cái động vật này nó gần giống nhau. Cho nên nó giao phối và sanh ra cái con thứ ba, chủ loại thứ ba. Đang khi những người Bà La Môn thì họ bảo vệ, nếu Sắc La Lệ mà lấy Bà La Môn, Bà La Môn lấy Sắc La Lệ, hai giống cao nhất mà sanh ra thì cái đó là mang cái dòng họ của nửa Bà La Môn và nửa Sắc La Lệ. Đức Phật nói cái này là không chấp nhận được. Anh nói thuần chủng có nghĩa là anh không có lai tạo. Và khi lý luận như thế, mấy ông đạo sĩ Bà La Môn là nín hết. Đức Phật là giỏi lắm, nếu mà Đức Phật không học nhiều làm sao ngài lý luận mấy cái này được. Phải biết nhiều. Và Đức Phật dẫn chứng nữa, mấy ông Bà La Môn nổi tiếng nào có dòng họ là bị lai tạo trong cái hôn nhân dị chủng, làm sao mà chối được với Đức Phật? Không chối được. Là thứ ba, tiền bạc và quyền lực quyết định sức mạnh. Đó, tức là tiền bạc và kinh tế, không? Đó, tiền, kinh tế và chính trị quyết định sức mạnh. Thì Đức Phật mới đưa ra là có hai cái tiểu bang. Thứ nhất là Yona. Thứ hai đó là Kombucha. Thì hai cái tiểu bang này đó, vào thời Đức Phật là ai cũng biết, giai cấp cùng đinh làm vua. Tức là sau khi họ khởi nghĩa họ thắng thì họ trở làm vua. Và hoàng thân quốc tích của hai cái nước này đó là trở thành là nô lệ. Và họ có nô lệ phục dịch nha, là những người theo giai cấp Bà La Môn và giai cấp Sắc Đế Lệ. Thì trong 16 tiểu bang thời Đức Phật thì hai cái tiểu bang này ai cũng biết như thế. Cho Đức Phật đưa cái này ra, cái là Đức Phật nói trên thực tế là Bà La Môn đâu phải là thượng đẳng đâu. Như vậy ai nắm quân sự của nó là thượng đẳng, ai nắm kinh tế có tiền thì là thuê các dịch vụ, thuê cái người Bà La Môn. Mà Bà La Môn nhà nghèo thiếu gì? Bà La Môn có hai lớp, hai nhóm, nhóm Bà La Môn đạo sĩ và Bà La Môn cư sĩ. Bà La Môn cư sĩ đâu phải ai cũng giàu. Thì bây giờ những người cùng đinh giai cấp Thủ Đà La, mà nếu họ may mắn mà họ trở thành người giàu được đi, số đó rất ít, thì họ vẫn có thể thuê người nô lệ, thuê gia nhân giá rẻ mạt thôi. Thì khi mà đưa ra ba cái lập luận này, đó là mấy ông đạo sĩ Bà La Môn là nín hết. Và đó là lý luận của Đức Phật rất là sắc bén. Sau đây đó là các luận điểm bình đẳng của Đức Phật. Thì tôi dựa vào kinh Trung Bộ là chính, với là kinh Vasatha thuộc kinh Tập. Thứ nhất là luận điểm sinh học. Thế giới động vật và thực vật có những đặc tính khác nhau về loài. Mỗi loài có nhiều dạng và là đa dạng. Cái này bây giờ đó, Liên Quốc ta kêu gọi là giữ cái cân bằng sinh thái. Các cái hệ sinh thái biển, các hệ sinh thái trên cạn, các hệ sinh thái trên không gian, vân vân. Không được giết, không để cho loài nào bị tuyệt chủng. Bởi vì mất cái cân bằng sinh thái thì nó đe dọa đến cái hệ sinh quyển của con người. Nhưng khi đề cập đến con người đó, thì Đức Phật vẫn phải nói rằng là cấu trúc là giống nhau, có cái đầu, hai cái tai, một cái thân và hai cái chân, còn các loại khác là khác nhau hết. Các loài căn bản thì cái kinh Vasatha này nói là loài vi trùng, loài côn trùng, loài bò sát, loài cá, loài chim bay trên bầu trời và loài dưới nước. Không có những dấu vết khác nhau trong loài người. Có quyền câu Bali luôn ha. Loài người thì giống nhau. Bề đê, ô môi, nam, nữ, già, trẻ, cái cấu trúc và nhân dạng, nhân thể là giống nhau, không có khác biệt. Và kinh Trung Bộ, kinh Tương Ưng, Đức Phật nói dù có những khác nhau căn bản, con người có tính chất đồng nhất về gen, cộng nghiệp về thể chất, giáo dục và kinh nghiệm. Cái chữ gen thì dĩ nhiên là cái từ ngày xưa không có đó. Thì cái từ đó gọi là sanh y đó, không? Sanh y, nền tảng của sự sống đó. Thì có một số ngữ cảnh chúng ta về cái sự sanh y đó là gen được. Còn công nghiệp về thể chất là cái cấu tạo người đều giống nhau, nên chỉ khác nhau màu da thôi, chiều cao vóc dáng thôi. Và con người đó là loài động vật duy nhất có kinh nghiệm và giáo dục, còn các loài động vật khác là không có kinh nghiệm, qua rồi nó quên hết, là nó không có lưu giữ lại trong đầu và không có giáo dục được. Thứ hai là luận điểm nhân chủng học, thì dựa vào kinh Khởi Thế Nhân Bổ thì nguồn gốc của con người là con người, và khởi nguyên nhân loại là giống nhau nhưng không phải là không khác nhau. Thì Đức Phật lý giải đó như thế nào? Thì cái quá trình đó là có một người đầu tiên đến cái quả địa cầu này rồi ở lại luôn, không muốn đi nữa, rồi ở lâu quá ông cô đơn, ông mới khởi lên ý nghĩ giá mà trên quả địa cầu này cũng có nhiều người như ta thì xuống bước máy để hưởng thụ cuộc sống này. Thì tình cờ á, ở những nơi khác, các quả địa cầu khác cũng có con người bằng phương tiện của họ đến được quả địa cầu này và thấy thích thú quá cho nên không muốn về nữa. Thì cái người đầu tiên đó khởi lên cái ngộ nhận là do cái ước muốn của ta mà những con người này tự động được phát sinh, cho nên ta là đấng sáng tạo, ta là nguyên nhân đầu tiên. Đức Phật lý giải rất là sâu sắc. Và qua cái bài kinh này đó thì nguồn gốc của con người bắt nguồn từ con người chứ không phải là thuyết tiến hóa từ các loài động vật như là của Darwin. Thì đấy là một cái học thuyết rất là thu hút. Nếu quý vị làm một cái đề tài nghiên cứu chuyên ngành nguồn gốc con người trong kinh Trung Bộ và thuyết Darwin thì rất là hấp dẫn, so sánh đánh giá. Rồi còn các phân biệt xã hội thì nó gồm có phân biệt lao động như là săn bắn thu hoạch, rồi cái kinh tế nguyên thủy, đó cái kinh tế nông nghiệp, kinh tế công nghiệp và khế ước xã hội, khế ước chính phủ. Thì trong kinh Khởi Thế Đồng Bộ Đức Phật đề cập hết, rất là hay. Về vấn đề nhân chủng học thì Đức Phật khẳng định là mọi con người đều bình đẳng, và đó là nó phù hợp với cái quy luật vũ trụ. Thứ ba, luận điểm pháp lý xã hội, gọi tắt là luận điểm pháp lý. Thì bài kinh Asala Yada thuộc kinh Trung Bộ hồi nãy tôi đã có đề cập đó quý vị, ba cái luận điểm của Đức Phật đó là trong cái bài kinh này. Thì Asala Yada đó thực ra đó là thằng đồng lỗi lạc từ 5-6 tuổi, và cái thời điểm bài kinh được có mặt đó, thì lúc đó ông này là ông được 16 tuổi. Thì các đạo sĩ Bà La Môn đều bái phục ông này và khích ổng. Ông thì ông khiêm tốn, ông nói là không thể nào đánh bại được Sa môn Gotama đâu, vì Gotama là giỏi dữ lắm. Nhưng mà bị nó khích quá, ông không thể từ chối. Người ta nói là giờ ông đi thì ông đánh bại được Gotama thì mới mang danh dự cho đạo Bà La Môn chúng ta, nhưng cuối cùng ông phải đi. Thì ông rất là khôn, ông không có thể hiện ba qua chích chòe như mấy ông đạo sĩ Bà La Môn khác. Ông hỏi Đức Phật để Đức Phật trả lời thôi. Cuối cùng ông cảm thấy bị thuyết phục. Ông nói là theo kinh Thánh Vệ Đà, Bà La Môn là thuần chủng, con ruột của Phạm Thiên, sanh từ miệng Phạm Thiên, tiêu bố chân lý, là những người da trắng, thanh tịnh được đói. Ý nghĩ của Ngài về vấn đề này thế nào? Đức Phật mới đưa ra ba lượng điểm để phủ bác. Sau khi mà kết thúc bài kinh đó, thì kinh mô tả là gì? Ông Asala Yada đó, ông nổi da gà, rợn tóc gái, sững sờ, không nói lên lời. Và sau đó tỉnh lại, ông mới nhận Đức Phật làm thầy. Thì ở hai cái tiểu bang Yona và Kampacha đó nha, nó chỉ có hai giai cấp thôi, đó là giai cấp địa chủ và giai cấp nông nô. Hễ ai chiến thắng thì trở thành là địa chủ, còn ai về thất bại thì trở thành kẻ nô lệ. Việt Nam mình có câu cũng tương tự là thắng làm vua, thua làm giặc. Thì làm sao mà nói là giai cấp Bà La Môn là thượng đẳng được? Đây là luận điều pháp lý. Còn kinh Madhura đó thì cũng thuộc kinh Trung Bộ, thì Đức Phật có đề cập đến là cái quyền lực kinh tế và quyền lực của tiền. Để ai có tiền đó thì người đó có thể có người phục vụ theo yêu cầu. Và giai cấp thấp mà có tiền thì cũng có những người làm công cho mình là giai cấp cao. Cái này thì xảy ra khắp thế giới. Cho nên Đức Phật kết luận lại, cái quyền tối cao đặt để cho các vị Bà La Môn chỉ là một tuyên bố rỗng tuếch, không có cơ sở. Goso Yave Kho Eso Loka Smith, đó là nguyên văn cái tiếng Bali. Và kinh Mathura này đó cũng đề cập đến cái luận điệu pháp lý sâu sắc hơn, đó là bất luận vị trí xã hội nào, giới tính là gì, hễ ai vi phạm luật pháp, chẳng hạn như là giết người và trộm cắp, đều bị vua xử nghiêm minh. Đó là vua Mathura này đó mới tới đảnh lễ hỏi pháp ở tôn giả Maha Ca Chư Diên. Thì ngài Maha Ca Chư Diên là rất là khôn léo, vì vua là cán cân của luật pháp mà, cho nên ông hỏi để cho ông vua trả lời. Giả sử trong triều chính của ông có một quan đại thần giết người và cướp của, thì ông xử thế nào? Có tha tội chết không? Ông nói không, phải xử để làm gương. Thì như vậy là Ca Chư Diên mới kết luận lại, ở góc độ luật pháp, hễ ai phạm tội là vẫn phải bị trừng trị, còn ai làm tốt được phải được tán thưởng. Thì cái đó nó gọi là gì? Bình đẳng với pháp lý. Ngôn ngữ thì nó khác, nó không có chữ bình đẳng gì hết, nhưng mà nội dung nó là bình đẳng hết. Cái này thì làm gì có học thuyết nào mà nó đi sâu hơn đạo Phật ở trong các tôn giáo. Và cái bài kinh đó kết luận lại, tên ăn cướp vẫn là cái tên ăn cướp, là không hơn không kém. Và nhà vua Mathura ông còn kết luận như thế này nè: khi một ông quan bị phạm pháp và một cái tên nô lệ về phạm pháp, thì cái thân phận của hai người này là giống nhau, đó là tội phạm. Còn cái danh xưng á là quan, danh xưng á là nhà kinh doanh, danh xưng là nhà học thức á, bị bắt đi khi họ ở trong trại tù. Rất là sâu sắc. Thế bây giờ quý vị cứ nghe lại cái phát biểu của ông Đinh La Thăng đó, nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Có hai câu nổi tiếng của ông chúng ta nên lưu tâm. Thứ nhất, xin tòa án can thiệp để giám thị trại giam đối xử với tôi với tư cách là một con người. Câu này sâu lắm ạ. Nó hàm ý là gì? Ông bị đối xử mất tình người. Vì ông là từng là Ủy viên Bộ Chính trị thì đừng nói những người bình thường khác ở trong trại tù, không? Ở đâu cũng thế, chứ đừng nói gì Việt Nam, Mỹ, Pháp, Đức gì cũng vậy. Quý vị xem mấy cái bộ phim có thật về lịch sử đó, tù vượt ngục á, có người ở trong trại tù nó còn thuốc có vật, người ta phải tầm mọi giá đi vượt ngục. Ở cái đảo mà vượt ngục đó nó nằm ở San Francisco, từ ngay cái cầu vàng nó nhìn ra nó có cái đảo. Và sau cái vụ vượt ngục ba người đã mất tích luôn, tìm không ra được. Báo chí đưa tin rần rộ, tao mới xóa luôn cái nhà tù đó, bây giờ trở thành là cái nơi du lịch. Du lịch trại tù thôi. Chứ đừng nói chỉ là những quốc gia xã hội chủ nghĩa tư bản như Mỹ mà con người trại giam, ở trại giam mà vẫn bị đối xử còn thuốc con vật. Câu nói nổi tiếng thứ hai của ông là gì? Bản án không phải là bản nhạc, mà chỗ nào cũng thấy đốt la và đốt thân. Ông tên là Đinh La Thăng. Đốt la và đốt thân là hai cái đốt, ở trong là bảy cái đốt quan trọng của nhạc. Ông này phát biểu quá hay. Và ông giải thích thêm á, cứ mỗi một cái luận tội vô đó là nó được quy đổi bằng gì? Năm ở tù và tiền vi phạm còn bao gồm luôn cả hai. Phải có lương tâm chứ không thể là cứ kết tội ta không. Ông nói thế đó. Và trở lại đó, thì ông vua Mathura ông nói đó là bây giờ hễ anh mà đã bị tội phạm rồi thì thân phận trước đây anh bị xóa sổ. dù là giai cấp nào không cần biết. Đó là một cái chủ nghĩa bình đẳng về pháp luật cao nhất. Có bao nhiêu quốc gia làm được như thế? Không có. Thứ tư là luận điểm bình đẳng về đạo đức. Thì đạo đức á, nôm na đó là luật karma hay là luật thiện và bất thiện, nó quyết định về hạnh phúc và khổ đau dựa trên nền tảng động cơ và hành vi, cũng như là cái hệ quả của các hành vi đó đối với con người qua ba phương diện: lời nói, việc làm và tư duy. Và các cái quyết định hành động nó tạo ra cái khuynh hướng hành động và cái hiệu quả của hành động. Thì trong cái bài kinh Sangiti đó, thuộc kinh Trường Bộ, tức là cái kinh trùng tuyên đó, thì Đức Phật có dạy như thế này: là tính khí ác tạo ra các hành vi xấu, dẫn đến các hậu quả xấu ở đời này và đời sau. Dù có thể khôn ngoan trốn ra được luật pháp, nhưng không ai có thể trốn được luật nhân quả. Đó là cái tuyên bố rất là đinh thép của Đức Phật ở trong cái kinh Trường Bộ. Rồi trong kinh Pháp Cú, Đức Phật cũng dạy vậy: trốn sâu dưới là động đá, hang đá, hay là lặn sâu dưới lòng biển, bay cao trên bầu trời, khi mà đến lúc chín mùi á, thì không ai trốn được quả của một nghiệp xấu. Rất là sâu. Thì đó là cái bình đẳng về luật nhân quả ha, gọi chung nôm na là luật đạo đức để chúng ta dễ hình dung. Thì vậy đó, theo Đức Phật đó, thì mỗi người chúng ta bị chi phối bởi hai luật: luật pháp là tương đối, thứ hai đó là luật nhân quả là tuyệt đối. Về tương quan á, thì luật pháp á, góp phần tạo ra luật nhân quả và làm biến dạng luật nhân quả theo cái cách riêng của đó. Ví dụ như là ở các nước Hồi giáo, đàn ông được quyền ngoại tình, hợp pháp là có 4 vợ, không hợp pháp á, có thể có vài chục vợ cũng không sao, thậm chí 100 bà vợ cũng được, miễn có tiền nuôi cho mấy bà là được. Và cái đó được xem là gì? Hợp pháp và phù hợp với đạo đức. Còn một người phụ nữ mà ngoại tình đó là ném đá cho đến chút chết, ảnh hưởng theo luật Do Thái ở trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tất cả các tôn giáo có nguồn gốc từ ông tổ phụ Abraham, tức là Do Thái giáo, thì gồm có đạo Công giáo nè, bắt đầu đã đạo Do Thái đến đạo Công giáo nè, Công giáo tách ra Tin Lành giáo nè, Hồi giáo nè, Chánh thống giáo nè, Anh giáo. Thì tất cả các tôn giáo này đều chấp nhận, ngoại trừ Chúa Giêsu, ông tiến bộ, ông tư bố là gì? Ai mà chưa từng tạo tội đó thì được cái danh dự ném cái cục đá đầu tiên vào cái người phụ nữ ngoại tình đó. Thì tất cả những ông có lương tâm đó lần lượt bỏ đi hết, và Chúa Giêsu là người đi cuối cùng. Ông quăng cái cục đá xuống đất, nói với bà phụ nữ đó: bà về đi, tôi cũng vậy. Nên là ông quẩy mặt qua đi. Thì ý ông đó là gì? Tôi cũng có lỗi, mà tôi là người có lỗi, tại sao tôi đi xử phạt người khác? Đó là cái câu chuyện nổi tiếng trong Kinh Thánh Tăng Ước. Nhưng mà bên Hồi giáo người ta tiếp thu lại cái cựu ước của Do Thái giáo. Thì như vậy là luật pháp ở đây đó là rất là tương đối. Có nhiều quốc gia đó thì hợp pháp hóa vấn đề ma túy. Rồi một số thì ma túy nặng thì cấm, nhưng mà ma túy nhẹ thì cho phép. Như ở Mỹ có nhiều tiểu bang ta vẫn cho sử dụng ma túy loại nhẹ đó, ta bán công khai bình thường. Nó không có tính tuyệt đối về luật pháp, nhưng là quy chiếu nó vào thiện và ác. Nhưng mà luật nhân quả đó thì nó dựa trên cái hành động thiện và ác. Như vậy là nó vẫn bị thay đổi. Thí dụ như là thời quân chủ đi, một người mà phạm tội khi quân tham gia vào các cái cuộc chống đối chính quyền, nó có thể bị tru di tam tộc, giết sạch sành sanh. Ví dụ như Nguyễn Trãi bị hàm quan mưu sát vua, dòng họ Nguyễn Trãi bị giết hết, 300 năm sau mới được giải hoàn. Đó là cái luật pháp nó chi phối luật nhân quả ở một kết thúc tương đối. Thì bây giờ cái đó đâu còn nữa đâu. Chủ nghĩa lý lịch ở nhiều quốc gia nó bị chi phối. Thời kỳ sau chủ nghĩa chúng ta biết là chủ nghĩa lý lịch là số 1 luôn. Bây giờ nó giảm bớt cái này rồi, gần như nó xóa đi là 90 mấy% rồi. Đó là luật pháp đó, khi mà nó thay đổi thì cái luật nhân quả nó diễn ra theo một cái cách thứ khác. Cho nên là đừng có nghĩ là chỉ có luật nhân quả mới chi phối luật pháp, mà thực ra cũng có nhiều tình huống luật pháp nó góp phần tạo ra luật nhân quả. Cuối cùng đó là luận điểm tâm linh. Tôi dùng cái từ này cho dễ hiểu. Đó là luận điểm về giải thoát, bình đẳng về giải thoát. Thì theo Đức Phật là bất cứ ai tu tập bát chánh đạo thì từ một phàm nhân trở thành chân nhân, chân nhân là trở thành tiệm quan thánh nhân, tiệm quan thánh nhân là trở thành thánh nhân. Trước khi thành thánh nhân thì trải qua giai đoạn là thánh hướng, tức là trên con đường chứng được quả thánh. Thì nó có bốn thánh hướng để nó bám theo là bốn thánh quả. Thì giải thoát được gọi là Vimukti. Mục đích của giải thoát là không còn khổ đau, tức là Dukkha. Và thực tập thì đó là Badana, chứ không phải là một cái phần thưởng từ ai đó ban xuống, hay là sự ngẫu nhiên, hay là do cầu nguyện, hay là đến từ một phép màu, mà phải là do nỗ lực đúng phương pháp. Đó là chủ trương bình đẳng về tâm linh của Đức Phật. Tuy nhiên đó, nó vẫn có một cái giới hạn nhất định, không chỉ ở trong kinh điển Pali đâu, mà ngay cả kinh điển Đại Thừa nha. A-la-hán á thì có nam và nữ nha. Bồ-Tát thì cũng có nam và nữ, nhưng mà Phật á, thì không có Phật nữ nha quý vị. Kinh Pháp Hoa còn đưa ra có năm điều người nữ không thể làm được. Thứ nhất là nữ Ma Dương không có, mà ra phải là nam. Thứ hai đó là không thể có là người nữ làm Phật. Như vậy muốn làm Phật đó, thì phải từ cái thân nam. Thì cái này đó chúng ta không nên xem đó là cái phân biệt về giới ở cái phạm vi tâm linh cao nhất ở trong đạo Phật. Thì bởi vì đó chúng ta phải thừa nhận là nó có những cái giới hạn liên hệ đến cái cấu trúc là sinh học ở trong cơ thể. Tức là với cơ thể người thì người nữ thì nó có cái cấu tạo đặc biệt, cho nên nó bắt buộc phải trải qua cái chu kỳ kinh nguyệt. Và còn cái chu kỳ kinh nguyệt thì nhu cầu về tình yêu, về tính dục là bắt đầu nó phải có, ít nhiều cũng phải có. Đó, do đó là kinh điển Pali và kinh điển Đại Thừa đều thống nhất với nhau. Phật á, chỉ có một giới tính duy nhất là giới tính nam, không có Phật giới tính thứ ba và giới tính nữ. Thì chúng ta phải nhớ nha, là đây là cái khác biệt duy nhất thôi. Như vậy cái bình đẳng tâm linh vẫn đạt được ở chỗ là trở thành bậc giác ngộ giải thoát. Tâm giải thoát, quý vị có nghe cái đó không? Tuệ giải thoát, cái từ này mình đọc không biết bao nhiêu lần trong kinh Đạo Pali rồi không? Tâm mới gọi là chích tá, giải thoát là Vimukti, tức là chích tá, Vimukti hoặc là Vimukha ha. Đó. Giải thoát trên thực tế là giải thoát khỏi các chối buộc của tâm. Các chối buộc của tâm là gì? Đó là năm chối buộc thấp, bao gồm là tham ái, rồi sân hận, hoài nghi, hôn trầm, rồi thùy miên, trạo cử và hối quá. Chi tiết là 7 cái sợi dây xích, gọn lại đó là 5. Thì như vậy là người nào chặt đứt được 5 cái dây sợi xích đó thì được gọi là đạt được cái trình độ chích tá Vimukti hay là chích tá Vimukha. Đó là giải phóng tâm khỏi các sợi dây chói buộc. Còn về phương pháp á, thì kinh điển Pali nói rất là sâu sắc, đó là Panya Vimukta hay là ba nhá Vimukti ha. Đó, đó là giải thoát bằng trí tuệ. Đó. Ở đây nó nói đến phương pháp, còn ở đây nó nói đến nội hàm. Giải thoát chính yếu, cái đối tượng là tháo mở những sự xích ở tâm, còn cái phương pháp để đạt được sự giải thoát đó không gì khác hơn đó là ba nhá, đó là trí tuệ. Nhưng mà rất tiếc á, là các bản dịch tiếng Việt chúng ta ảnh hưởng theo cái cấu trúc ngữ tính từ của chữ Hán, chúng ta giữ nguyên. Người Trung Hoa ta dịch là gì? Tuệ giải thoát và tâm giải thoát. Thì chúng ta cũng để y hệt vậy. Nhưng mà nếu mình diễn dịch bằng tiếng Việt thì nó nghĩa nó rõ hơn. Đó là giải thoát tâm, tức là giải thoát các rối buộc của tâm, và giải thoát bằng trí tuệ. Thì nó rõ được cái chủ trương phương pháp luận quan trọng nhất của Đức Phật vẫn là trí tuệ ta. Đó là cái phương pháp để đạt được cái kết quả trở thành đó là kết thúc sinh tử luân hồi. Thì ở góc độ này đó là nam nữ đều là bình đẳng giống nhau, Còn có điều đó là Phật phải là người nam thôi. Còn A-la-hán có là Phật, Phật là A-la-hán theo quan điểm Thượng Tọa Bộ. Phật là A-la-hán đầu tiên. Còn các A-la-hán gồm 10 đại đệ tử là các A-la-hán được sự dẫn dắt của Đức Phật. Còn Đức Phật là A-la-hán tạo ra con đường. Nó chỉ có khác biệt như thế thôi. Thì qua 5 luận điểm này đó, thì đối với vị có thể tìm thấy trong bất cứ một tôn giáo nào chủ trương tương tự, bao gồm Đạo Bà La Môn. Cho nên đó, cho rằng là Đạo Phật là tích hợp từ Đạo Bà La Môn mà tích hợp từ tôn giáo nào đó là tuyên bố không có sự thật. Đức Phật không kế thừa tích hợp gì của ai. Có những thứ bằng cái trình độ của Đức Phật, nó tình cờ nó trùng với những cái cao quý của những người khác đã nói. Và có những thứ chỉ có Đức Phật nói, không có ai nói được. Đó là bằng cái trí tuệ trước đất của Ngài. Ở lĩnh vực đó thì Đức Phật là vĩ nhân vĩ đại nhất trong tất cả vĩ nhân trong lịch sử của nhân loại. Để chúng ta kết thúc tại đây.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.